Sau đây là thời pháp của Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai vào trưa ngày 13 tháng 12 năm 2008 nhân dịp lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Tầm Nguyên. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời quý Phật tử chắp tay để niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy bắt đầu đi vào bài pháp. Giờ là trên mạng nghe không được phải không? Nghe được chưa? Không nghe được thì bây giờ để chắp tay niệm Phật để hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bữa nay chắc là trên cái mạng nó bị trở ngại rồi đấy, có chào trên mạng phải không con? Hôm nay trong cái khóa tu học ngày hôm nay thầy có một cái bài pháp, đúng ra là cái chương trình thầy giảng là đau khổ từ đâu mà đến, nhưng mà tại vì có một cái câu hỏi vừa rồi có một vị Phật tử họ hỏi thầy liên quan tới cái vấn đề thầy giảng trong bài pháp trước ở bên Florida là chúng sanh ba cõi, thầy nói về vũ trụ quan. Thì cái vị này đó là trong gia đình là phân nửa Phật giáo và phân nửa Công giáo, thành ra cái vị này muốn hỏi thầy là cái tiểu thế giới của nhà Phật gồm có Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tiên U Quá Châu và cái solar system hay là cái thái dương hệ của các nhà khoa học hiện đại nó giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào. Quý vị thường nghe một cái danh từ là Đức Phật Thích Ca Ngài Giáo Hóa trong một cái địa phận là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có phải không quý vị? Phải không? Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một số 1 và 9 số 0. Thật ra bây giờ một cái đơn vị nhỏ nhất mà chúng ta đang sống đây mà kêu là một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới là gồm có gì? Gồm có một mặt trời và 4 cái bộ châu, tức là 4 quả địa cầu và những cái quả địa cầu nhỏ như là hộ tinh, như là mặt trăng. Thì Đức Phật kêu một tiểu thế giới của nhà Phật là gồm có một mặt trời, một mặt trăng, 4 quả địa cầu mà có loài người ở. Thì như vậy so sánh với cái khoa học hiện đại bữa nay, người ta nói thế này, một cái solar system hay là hệ thống thái dương hệ thì gồm có mặt trời, những mặt trăng và nhiều cái hành tinh quay xung quanh mặt trời là một điểm tinh. Những cái đường này là thầy vẽ là những cái quỹ đạo tượng trưng cho những cái hành tinh di chuyển xung quanh. Hiện nay các cái phi thuyền không gian của Hoa Kỳ chỉ bay tới cái tầm xa nhất mà không có người lái là chỉ tới Mars, tức là quả tinh, có phải không quý vị? Còn tới tử dương tinh là chỉ bay chụp hình chứ chưa có landing, chưa có đáp xuống được. Và người ta nói chưa có cuộc sống ở trên đó. Nhưng mà dưới cái thuyết của nhà Phật, vũ trụ quan nhà Phật, thì ở trong cái tiểu thế giới này có 4 cái quả địa cầu có loài người sinh sống. Mời quý vị theo dõi. Mặt trời là một định tinh ở giữa đây, thì dễ tượng trưng như vậy thôi, tức là nằm ở giữa. Thì cái quả đất chúng ta là ở phía đông của mặt trời. Tại sao nói phía đông? Tại vì nó căn cứ theo cái núi Tu Di. Mà ở phía đông này là kêu là Đông Thắng Thần Châu. Mà có một, xin lỗi, chúng ta ở phía nam thì nó lộn, phía nam, Nam Diên Phù Đề. Thành ra chúng ta thường kêu là chúng sanh trong cõi Diên Phù là nói tắt. Mà Nam Diên là chúng ta ở phía nam. Mà chúng ta là ở phía nam, còn ở phía bắc chúng ta có một cái trái địa cầu nó đang quay nữa, nó kêu là gì? Là Bắc Cô Lô Châu. Và một trái ở phía đông là Đông Thắng Thành Châu. Ở phía nam gọi là, ở phía tây là Tây Ngu Quá Châu. Thì như vậy 4 cái trái này Đức Phật kêu có loài người ở. Như vậy tại sao mà khoa học lại không thấy? Thì bây giờ thầy xin lỗi, loài người ở chúng ta đây nè, ở cái quả địa cầu đây nè, chúng ta sống bao nhiêu tuổi quý vị? Hiện giờ chúng ta ở cái kiếp giảm còn 100 năm là chúng ta chết. Nhưng mà cái quả địa cầu này khi nó quay chung quanh cái mặt mặt trời này trong một chu kỳ là 365 ngày. Nhưng mà cái chúng sanh ở cõi Bắc Cô Lô Châu này, Phật nói họ sống tới 1000 tuổi, là tức là họ ở một cái quỹ đạo xa hơn. khi quay xung quanh cái quả địa cầu này nó mất tới 1000 ngày, là quý vị hiểu thầy nói không? Do đó 1 ngày 1 đêm của họ dài hơn, 1 năm của họ dài hơn. Thì chúng sanh mà phát sanh về cái cõi Bắc Cô Lô Châu này, họ sẽ có một cái chu kỳ mặt trời quay vòng quanh một mặt trời không phải là 365 ngày. 1 năm như chúng ta mà họ quay như vậy là tới 1000 ngày. 1000 ngày của cõi này mới bằng một năm bên đây, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó khi về đây là thọ mạng dài lâu hơn. Rồi chúng sanh mà ở Đông Thắng Thần Châu đó, họ ở một cái quỹ đạo xa hơn, ở đây quay tới 2000 ngày mới 1 năm rồi, mình đi giáp vòng một cái chu kỳ. Và ở cái Tây Ngũ Quá Châu này, họ đi như vậy là 500 ngày mới giáp vòng. Do đó trong 4 cái quả đất này, chỉ có cái quả đất chúng ta là cái quả đất tuổi thọ ngắn nhất. Nhưng trong kinh Phật nói có những lúc quả địa cầu chúng ta sẽ đi rất xa, đi rất là xa. Tại sao mà đi là xa? Vì mỗi một ngày chúng ta nhận những cái bụi vũ trụ. Vũ trụ là gì? Là những cái thế giới mà nó bị hoại, rồi nó đi gần tới quả đất. Và hàng đêm chúng ta nhìn ở bầu trời trong, chúng ta thấy những cái sao xẻ, cái đó không phải là sao, mà là những cái đá trên trời nó đi vào trong cái tầng khí quyển và nó ma sát cái không khí và nó tạo thành ra những chất bụi. Mỗi một ngày quả địa cầu chúng ta là cõi Nam Diêm Phù Đề, theo nhà khoa học hiện nay nhận được tới bao nhiêu quý vị? Cả 10.000 tấn đất đá mà mình không thấy được bằng bụi. Mà khi quả địa cầu chúng ta có lâu, khi mà thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời, là quả địa cầu chúng ta trong kinh nói là châu Nam Diêm Phù Đề lớn lên một mấy ngàn du thiện đa, có phải không? Bây giờ quý vị thấy một cái điểm, chúng ta để một cái bàn ở ngoài trời, để như vậy 1 năm sau chúng ta quét ra một cái là nó tăng là một lớp bụi, có không? Thì như vậy nó sẽ lấp rất nhiều, mà chúng ta chạy trải qua một cái chu kỳ từ đây tới Đức Phật Di Lặc ở cõi trời đấu sức mà xuống ở loài người để mà quá độ, là tính ra 6 tỷ mấy trăm triệu năm đó. Thì cái số bụi ngoài không gian nó lấp vô là cầu châu du thiện na, quý vị đọc kinh Di Lặc thôi, lớn lên tới bao nhiêu du thiện na là. Do đó khi quả đất lớn lên thì quả địa cầu quay chậm lại, quay chậm lại thì nó sẽ kéo dài ra cái chu kỳ quay xung quanh mặt trời không phải là 365 ngày. Do đó thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ loài người sẽ tăng lên tới 80.000 tuổi, như hiểu thầy nói không? Thành ra khi quả địa cầu này không phải là quay xa mặt trời theo một cái quỹ đạo nhất định, mà hiện giờ chúng ta đang ở cái chu kỳ là xa nhất, do đó chúng ta là mùa đông. Khi mà nó đi tới hình mùa dục ha, lúc mà nó đi gần nhất chúng ta trở thành là mùa hè, rồi nó đi lỡ cỡ chúng ta tới mùa thu, và nó đi xa trở là mùa đông. Là kinh Phật, những cái đó điểm là tương đồng trong kinh Phật đều có nói vũ trụ quan của Phật giáo đó. Bây giờ quý vị đã hiểu rồi, loài người ở Bắc Cô Lô Châu này sở dĩ có tuổi thọ hơn loài người ở Nam Diêm Phù Đề, vì nó đứng hàng thứ ba, nó ở cái quỹ đạo xa hơn là cái quả đất chúng ta quay, hơn là cái Nam Thiền Bổ Châu quay. Thì khi Phật còn tại thế, Ngài A Nan, Ngài chưa chứng quả, Ngài mới hỏi: thưa Thế Tôn, cái quả địa cầu, cái hình dáng đó ra làm sao con không thấy? Thì Ngài Một Kiền Liên, Ngài mới nói: cái quả địa cầu, cái loài người chúng ta cái đầu thế nào thì cái quả địa cầu thế đó. Có phải là Bắc cực thì to mà Nam cực thì nhỏ không? Có phải không? Do đó Đức Phật ngày xưa Ngài không dùng một cái phương tiện không gian, Ngài dùng cái Phật nhãn. Ngài nói với Ngài A Nan: cái hình thể của Nam Diêm Phù Đề ở Bắc là nở ra mà Nam thì to lại, còn cái loài người ở Bắc Cô Lô Châu này là tròn quay như là cái mặt trăng, tại vì ở đó nó tròn lắm. Còn cái anh này là bán nguyệt, ở trong kinh nó là bán nguyệt, cái đầu người nó bán nguyệt đó. Thành ra tùy theo cái đầu người thế nào mà cái quả địa cầu của chúng sanh sống tại đó như thế đó. Loài người ở đây không có Phật pháp, ngay cái Bắc Cô Lô Châu này tam đồ bạc nạn cô ly khổ. Trong kinh nói sinh vào đây, lý do tại sao sống 1000 năm, họ chỉ có sanh, già và chết, không có bệnh. Mà họ không có tin tưởng gì là trời Phật hết. Họ không có giá thú, không có gia đình như chúng ta. Họ sống ra ở đó, đó lúa gạo tự động là nó cứ lên, trái cây hoa quả tự động tới mùa họ ra họ hái họ ăn. Họ sống như những cái cây gọi là khúc cung, không có lập nhà như chúng ta. Cái cây đó là cái tàn nó rất là lớn, mà khi đẻ ra con á, thanh niên nam nữ không phải như chúng ta mà phải 9 tháng cua mang rồi 3 năm bú móng. Ở đó mà họ chỉ có bầu có 7 ngày và họ sinh con. Họ 7 ngày và họ sinh con. Mà họ sinh con ra rồi đó thì họ không có cái kiểu mà nuôi cưng con. Họ đẻ ra thì họ đem họ bỏ ngay cái ngã tư đường đó. thì đàn ông đàn bà đi qua thấy đứa nhỏ dễ thương quá thì họ lại rờ cái, thì ở cái mùi hôi của cái loài dừa loài người ở đó nó có một cái chất sữa. À, học đứa nhỏ nó nói thì như thấy Minh Châu á, Diệu Hương đẻ ra 7 ngày lên dục về đầu đường, thì bắt đầu á, Diệu Viện đi ngang thấy đứa nhỏ này dễ thương, cái tay đựng cái thì đứa nhỏ nó bú cái mồ hôi của người ta. Mỗi một ngày đó mấy ông mà trong cái cõi này họ đi ngang họ đựng đứa nhỏ họ cho bú bằng cái bú tay, nó bú bằng cái mồ hôi. Thì bú một thời gian sau thì nó lớn, nó rất là lẹ, nó lớn xong nó tới 16 tuổi thì con trai nó nhập cho đoàn con trai nó đi, con gái nó nhập cho đoàn con gái, nó không có phải mà cực khổ như mình đó. Quần áo tự nhiên là nó sống giống như là một cái thế giới rất là thoải mái. Cái bương, cái nho của mình đây mình trồng và nó là tự động nó rụng đầy trên đó hết đó. Cho tới tuổi khi nó yêu nhau thì nó chỉ đi như vậy. Giả sử như bây giờ một cái đứa nhỏ đó nó cùng cha cùng mẹ mà sinh ra mà nó đi lưu lạc á, nó gặp nhau mà nó thích, nó thương yêu nhau thì nó lợi một cái cây, nó dưới cái cây khúc cung. Mà nếu hai đứa nó cùng huyết thống cái cây đó nó không có đóng lại, mà nếu hai đứa nó khác huyết thống thì cái cây đó nó chụp lại để tạo thành cái nhà. Hai đứa tụi nó ở nhau, nó làm chuyện vợ chồng trong một tuần xong rồi cái nó có bầu, nó sinh con rồi nó đi, nó sống theo cái kiểu không có cái giá thú, không có tình, không có nghĩa. Thành chỗ này không có Phật ra đời, Phật ra đời giả nó không nghe, tại vì nó sống tới ngàn năm. Giả sử như quý vị mà sống tới ngàn năm giờ này không có đi tu đâu, phải không? Mà bây giờ ký cái nợ 999 năm đó chứ, đúng không? Mình sống trăm tuổi thì mình ký cái lon con gạch 30 năm, mà mình mua cái xe 6 năm, chứ mà mình mà sống trăm tuổi thì ký cái nợ xe cũng cỡ 800 năm, phải không? Do đó đây không một cái nạn của Đức Phật. Còn ở bên Tây Ngưu Quá Châu là ở phía Tây của cái Nam Trình Bộ Châu. Tại sao kêu là Tây Ngưu Quá Châu? Chỗ này người ta không có lấy tiền bạc đô la để mà làm đơn vị tiền tệ, mà người ta lấy trâu bò làm tiền tệ. Giả sử như bây giờ Mạnh nó muốn cưới vợ thì nó lại nó hỏi nhà vợ, nó nói người ta mày cưới con lên là đưa cho tao hai con trâu. Là Mạnh dám làm sao kiếm hai con trâu, thành ra định giá con vợ là hai con trâu. Còn bây giờ Việt Kiều mà về Việt Nam á là phải có 40,000 cưới vợ, phải không? Bây giờ vợ chạy thì bây giờ về đám cưới bên đó là kiếm cho tôi 40 con trâu. Vậy đó làm là sao không biết, thành ở chỗ này nó dùng danh từ là đơn vị là con trâu, thành ra nhà Phật kêu là Tây Ngưu Quá Châu. Còn Đông Thắng Thần Châu thì chỗ này cũng có Phật Pháp. Chỗ này thọ mạng có 250 năm, chỗ này thì thọ mạng 500 năm. Hai chỗ này cũng có Phật Pháp, nhưng mà hiếm lắm. Chỉ có cái chỗ chúng ta là Nam Diên Phù Đề nè. Cái chỗ này đó, tới cái thời cao điểm nhất là 84,000 tuổi. Mà tới cái thời thấp nhất là còn có 10 tuổi. Thì bây giờ cái địa điểm mà cái vị này hỏi tôi đó là cái thiết tương đồng giữa vũ trụ quan. Con đi vô đi Minh Giác, nãy giờ trên mạng không có lên được, thầy đang giảng về cái này.
Dạ thầy cho phép con đưa mắt xem lên đây con.
Thầy đưa đi mà giờ đưa học cũng hiểu cái gì hết.
Dạ.
Như vậy là cái tương đồng giữa nhà Phật và các nhà Pháp học gia là các nhà Pháp học gia bây giờ nói ở trong cái solar system là hệ thống thái dương hệ. Tụi con học ở đại học tụi con biết nè, gồm có mặt trời, gồm có một quả đất, gồm có quả tinh, gồm có kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, tử dương tinh, có phải không? Như vậy loài trời tứ thiên dương ở đâu? Thì như vậy một cái loài trời tứ thiên dương họ sống một ngày một đêm 500 năm thì loài trời đó họ sẽ ở cái quỹ đạo xa nhất xung quanh mặt trời. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà tại sao như vậy người ta sẽ đặt điều kiện như vậy, họ lạnh quá sao? Vì càng xa mặt trời là càng lạnh. Bây giờ ở quả đất chúng ta là nhiệt độ chúng ta là có lạnh và có nóng tương đối nhau. Nhưng mà ở trên cái trái mà Bắc Cô Lô Châu này là giả sử cái quả tinh đi, thì quả tinh hai cực nó rất là lạnh. Quý vị hiểu không? Tại vì nó ở xa hơn cả cái đất. Nhưng mà trong kinh Phật nói có những cái loài kêu là quá xanh, họ không phải mang cái thân tứ đại như chúng ta. Mà cái loài quá xanh thì đất nước gió lửa là nó có nóng nó lạnh, mà cái loài quá xanh thì họ không có nóng như chúng ta. Quý vị có nói không? Có những con vi trùng mà nó sống ở nhiệt độ bao nhiêu quý vị? Cả trăm độ C có không? Trong học chứng minh. Mà chúng ta xuống 100 độ C là chúng ta chết, có phải không? Thành ra loài người ở thế giới đó người ta chịu được nhiệt độ nóng và nhiệt độ lạnh. Mà cái này Phật đã dùng cái Phật nhãn thấy rất là rõ. Thì như vậy loài người này từ đâu mà đến cái cõi địa cầu này? Bây giờ thầy nói ra sẽ trả lời một cái câu hỏi. Bên công giáo thì họ nói là ông Chúa đầu tiên là tạo ra cái bãi địa cầu này, đúng không? Tạo ra địa cầu rồi ông mới tạo ra cái ông gì? Ông Adam. Ông Adam một mình buồn quá, không có ai chơi, thì sau đó ông mới than phiền với Thượng Đế. Phải không? Than phiền với ông Thượng Đế, thì ông Thượng Đế ông xuống mới lấy cái xương gì? Xương sườn của cụ đàn ông mà nắng ra bà Eva. Rồi như vậy đó là ông Avon và bà Eva thì làm cái chuyện vợ chồng, tức là dâm dục, mới đẻ ra con cháu của chúng ta. Thì cái điểm này nó khác với đạo Phật hoàn toàn. Chỗ này hồi xưa thầy lúc mình này 18 tuổi thầy nghiên cứu về kinh công giáo, thầy không chịu. Vì một cái đạo gì thầy không phỉ báng, mà cha nắng ra mình là con, rồi cha lại lấy con, rồi đẻ ra như vậy là cái đạo đó là loạn luân. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đó là cái giáo lý đầu tiên mà thầy không chấp nhận theo công giáo. Quý vị có thầy nói không? Có phải là từ cái xương sườn của cha mình không? Đẻ ra nặng ra bà và bà lấy bà, rồi ông Adam mới lấy bà Eva mới đẻ ra chúng ta. Đó là một cái thầy không chấp nhận. Một cái đạo mà từ đầu đã là loạn linh, làm sao mà nó có là đi về cõi trời được quý vị? Về cõi trời là phải là giữ thập thiện mà không có tà dâm nữa mà. Quý vị có thầy nói không? Bây giờ một cái vị nào như thầy, bây giờ thầy lấy con của thầy đi, thì quý vị có còn vô đây để nghe thầy nói pháp không? Cái đó là những cái điểm đầu tiên mà thầy không chấp nhận, thầy không phỉ báng nhưng mà thầy nói. Rồi như vậy nếu mà thuần chủng là ông Adam đại già là cái người da trắng không, thì tại sao ai đẻ ra dân Africa, ai đẻ ra dân da vàng? Cái đó không đúng với cái khoa học hiện đại. Quý vị có hiểu thầy nói không? Như vậy bây giờ thầy đi ngược lại để cho thấy những cái lý thuyết đó. Nhưng mà nhà Phật phân tích thế này: loài người chúng ta khi cái đất này mới thành lập xong thì nó đẹp rực rỡ lắm. Bằng chứng là trong nguyên bốn trái này, các nhà khoa học gia dùng diễn dụng kính nhìn về cái quả tinh thì quả tinh chỉ là một màu đỏ, nhìn về mộc tinh, kim tinh chỉ là một cái khối đá mà có cái dần mù xung quanh. Không có trái đất nào mà đẹp bằng cái trái của chúng ta, có phải không quý vị? Khi phi thuyền không gian chụp xuống, chỉ có quả địa cầu là đẹp nhất trong cái thái dương hệ, có phải không quý vị? Cũng vậy, khi trái đất mới thành lập, đẹp lắm, cây cối xanh tươi nó còn. Những nhà khoa học gia mà cách đây 15 năm khi phi thuyền Apollo đổ bộ lên, người ta chụp những cái dải rừng của quả đất địa cầu, lúc đó môi trường còn nguyên, chưa có hóa rừng, nó đẹp gấp 10 lần bây giờ. Các nhà khoa học gia bây giờ so lại quả địa cầu chúng ta xấu càng ngày càng tệ đi, vì những cái đường cây bị phá có không quý vị? Do đó ngày xưa khi mới thành lập, một số thiên tử ở cõi trời Quan Âm Thiên, là một trong những cõi trời sắc giới nằm trong 18 tầng trời sắc giới, họ nhìn xuống và nói: ô, bây giờ có cái trái gì nó đẹp quá, thế giới đẹp quá, cũng như chúng ta giờ nhìn cái chỗ nào có cái núi cái đồi, thì họ mới bay xuống từ cõi trời Quan Âm Thiên là một cái hành tinh nào đó nằm ở một tiểu thế giới nào đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Và họ dùng thần thông họ bay xuống đây. Nhưng mà sau khi đó thầy ngồi thầy suy nghĩ hoài, dưới cái nhìn của thầy chứ không phải cái nhìn của các nhà dịch giả. Nếu mà dịch theo kinh điển hệ Paris hoặc là cái hệ Sanskrit hoặc là hệ chữ Hán thì họ không nói cái đó. Họ nói thủy tổ loài người từ cõi trời Quan Âm Thiên. Nhưng mà ngồi thầy chiết tự ra cõi trời là người ở từ một hành tinh cõi trời. Quan là gì? Ánh sáng. Âm là âm thanh. Họ dùng một thứ thần thông họ bay từ cõi đó đến đây, tức là loài người ở thế giới đó họ phải có trình độ, họ có một con tàu phải bay với tốc độ là âm thanh và ánh sáng mới đến được cái quả địa cầu này. Quý vị có hiểu thầy nói không? Khi giảng kinh ở thế kỷ 21 này, chúng ta không thể giảng theo cái mà y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan. Tại sao Phật không nói ở cõi trời Đao Lợi, không nói ở cõi trời nào hết? Ông trời nào cũng xuống được mà Phật lại nói là cõi trời Quan Âm Thiên. Vì danh từ hồi đó cho ông Ấn Độ còn đi xe bò, ông đi trên đất rồi, ông không có trình độ văn minh, nói không có hiểu. Nhưng mà bây giờ có phải là phi thuyền phải đi với tốc độ âm thanh và ánh sáng thì mới đến được cái quả địa cầu này, có phải không? Bây giờ có đồng ý với thầy khai giảng không? Tốc độ âm thanh bây giờ là những cái động cơ phản lực có thể là đi tới Mach 3, nhưng mà Mach 3 cũng không có nghĩa lý gì khi một phi thuyền không gian mà muốn vượt khỏi cái sức hút của quả địa cầu thì phải bay với tốc độ là 17.000 dặm một giờ, có phải không? Mới thoát được cái sức hút của quả địa cầu. Nhưng mà từ tốc độ của ánh sáng là phải một giây đồng hồ, có phải là 300.000 cây số và 180.000 dặm không? Như vậy là họ ở cách xa chúng ta rất là xa, mà họ dùng một cái lực thần thông gì? Có phải bây giờ cái máy camera này là thần thông không? Từ cái tinh thần mà chúng ta thông minh, chúng ta chế tạo ra cái máy camera, từ cái tinh thần thông minh mà chế tạo ra máy vi tính, từ cái tinh thần thông minh mà chế tạo ra những cái microphone. Nhưng mà ngày xưa Phật không nói là gì mà Phật dùng là thần thông, có phải không? Hiểu dùng một cái chùa này có không, từ là một cái tết không, nhưng mà từ cái thần thông của những người Phật tử, từ cái tinh thần thông minh của những người mà đầu tiên thì mới chế tạo ra cái xe Lexus, là từ những cái tinh thần thông minh của những kỹ sư người Germany họ chế ra, có phải không? Thành ra mình tưởng thần thông là biến hóa, mà thành ra đây là thần thông nè, đúng chưa? Thì loài người đó họ có trình độ văn minh, họ chế một cái phi thuyền, họ đi từ trên trời xuống dưới tốc độ âm thanh ánh sáng, và họ đến đây họ làm thủy tổ của loài người đó. Nhưng mà khi họ đáp xuống làm sao mà chúng ta dám thấy mình? Có phải là khi loài người chúng ta khám hiểm những cái kim tự tháp, khám hiểm những cái xác ốc xác ở trong kim tự tháp, có những ngọn đèn cháy mấy ngàn năm, có những tảng đá mà bây giờ những cái trần trùng của Hoa Kỳ trùng không nổi, mà người xưa kim tự tháp, người cổ Ai Cập, họ có thể đưa những tảng đá, họ đưa bằng cái gì? Họ là những loài người đến từ những cái hành tinh có cái thần thông cao hơn loài người chúng ta, có phải không? Họ đến và họ có một nền văn minh rất cao, do đó họ có những cái công thức gì đó, họ đưa những cái tảng đá mà hàng trăm tấn lên, không cần phải cần trùng, không phải cần những cái ren bây giờ, có phải không quý vị? Họ có những cái thuốc bốc sát mà mấy ngàn năm không hư, họ có những ngọn đèn đốt mà mấy ngàn năm không tắt, mà bây giờ khoa học vẫn chưa làm được. Đó quý vị để ý dùm một cái. Bây giờ thầy đi ngược dòng để chứng minh theo cái sự suy diễn của thầy thôi. Trái đất này có phải mãi mãi không quý vị? Nó sẽ hoại. Nó hả, cái gì mà Phật nói, cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, có phải không quý vị? Thì như vậy cái gì có tướng, quả địa cầu này bây giờ nó đang vào cái thời kỳ là sắp hoại. Chỗ này núi lửa, chỗ kia động đất, chỗ này bão lụt, chỗ kia thiên tai, cái đất này nó mỏng lắm. Theo nhà khoa học gia nó dày như vậy, mà so với cái 100 km mà cái vỏ bề ngoài nó mỏng như là cái vỏ trứng gà, có phải không? Thì như vậy tôi hỏi quý vị, năm mà Saddam Hussein đem quân đi đánh Kuwait, họ đốt, khi mà Hoa Kỳ chiếm lại Kuwait phải không, thì nó đốt những cái mỏ dầu của Kuwait. Hoa Kỳ mất gần 3 năm mới cứu hết những cái đám cháy từ các cái giàn khoan, từ cái mỏ dầu hỏa, có không quý vị? Như vậy tôi hỏi quý vị, cái mỏ dầu ở Ả Rập sao đi, Phật nói thế này, tới kiếp quả tai là tự động ở dưới lòng đất này nó phun trúng lên một cái chất gì đó mà nó cháy hết quả địa cầu, có phải là một cái đòn núi lửa từ trong lòng đất mà nó sinh lên Ả Rập sao đi, thì có ai chữa được cái quả địa cầu này không quý vị? Hả? Một ngày nào từ lòng đất một cái núi lửa nó phun ngay lên cái Ả Rập sao đi là kho dầu của thế giới, thì có 10 nước Mỹ khước cũng không được cái trận quả bạn đó, thì chúng ta đi vào kiếp quả này. Bây giờ hiểu thầy nói không? Mà trong kinh nói rất rõ, chúng ta đang ở sắp kiếp hoại, mà khi mà nó hoại rồi nó trở lại kiếp thành. Như vậy loài người đầu tiên đến đây là từ bầu trời quan thiên, thì Phật nói họ đến đây đầu tiên họ bắt đầu họ ăn loài trời, là họ ăn bằng những thức ăn khác, không phải là thức ăn mà của cái đất này. Mấy ông trời bà trời đó đầu tiên xuống tới đây, đất mình lúc đó đó, trên kinh Phật nói đất nó giống như là phô mai và bơ vậy đó, đề hồ, trong kinh kêu là đề hồ. Mấy ông trời mới thò tay móc lên nếm thử thì nó ngọt, nó ngon. Ông này ăn miếng kiểu bà kia ăn miếng, cũng như quý vị từ Cali mà lên chuyện phát tu, cái nào ngon cũng nói cà ri ngon nè, phải không? Chả giò ngon nè, chè ngon nè, phải không? Bún bò ngon là người thử miếng, nhưng mà chúng ta cùng là người Cali với người Seattle thử nó vẫn còn bay về được, phải không? Hơn nữa bay là bay của hãng máy bay gì đó, chứ không phải là quý vị bay bằng thần thông. Thành ra là bảo đảm có vé máy bay vẫn bay về được, chứ nếu không là mất thần thông ở lại đây hết, phải không? Thì cũng vậy, mấy ông kia móc đồ ăn, ăn một chút thì ăn càng ngày thấy nó càng ngon, ăn xong thì đồ ăn nặng và mất thần thông không bay về được. Đó là thông kinh Phật nói. Nhưng mà theo cái sự suy diễn của thầy, mấy ông đáp xuống được mà mấy ông về không được. Vì đáp xuống được mà không có về được, có những cái trục trặc và họ ở lại. Thì như vậy khi đó, hồi đó thầy mới hỏi một vị thầy, như vậy tại sao mà có năm màu da đen, da đỏ, da vàng, da trắng? Thì ngài mới nói thế này, nó không phải là kinh nói, một vị tôn túc của thầy đã qua đời, ngài nói bây giờ khi quả đất này hoại, phải không, tới một ngày nào mà chiến tranh nguyên tử xảy ra, rồi nó một cái hòn núi lửa nó bắn lên ngay cái mỏ dầu khổng lồ ở đằng sau đi, thì cái đất này sẽ trở nên một cái biển lửa, thì ai thoát khỏi cái quả địa cầu này? Chỉ có một nhóm nhà tỷ phú sau này cái chương trình phi thuyền con thôi, có phải không? Họ có 1 triệu đô la để họ bay lên, họ đóng vô đó, và nước Nhật cũng có một số nhà tỷ phú. Sau này Nhật cũng sẽ có phi thuyền, Trung Quốc cũng có phi thuyền, rồi Phi Châu, Nam Phi nó cũng có phi thuyền. Thì như vậy người Hoa Kỳ họ sẽ có một cái bang mà giàu nhất trong khoa học gia. Họ lâu lâu nay họ sẽ lên, họ thành lập ở trên quả tinh một cái địa điểm nhà không gian gì đó. Thì khi mà xảy ra tai biến như vậy, vì chiến tranh, vì động đất, vì quả quản cái gì đó không biết, thì trái địa cầu sắp bị tiêu diệt, thì họ lại bay lên đó với một số nhà giàu. Họ đem tất cả những công trình khoa học lên đó, họ làm đáp ngay đó là thủy tổ gia trăng. Dân Trung Quốc nó bay lên một vùng nào đó, nó đáp là thủy tổ gia già. Dân da đen nó đáp vùng nào đó để thủy tổ gia đen. Quý vị hiểu thầy nói. Thì Đức Phật giải thích khác với cái lý thuyết là từ một cái ông là đàn ông, rồi móc cái xương ra là nắm bà đàn bà, rồi làm cái chuyện dâm dục với nhau để mà đẻ ra con cháu chúng ta. Thì như vậy tại sao mà có người đẻ ra màu này màu kia không giải thích được, mà cha lấy con là loạn lưng. Thành ra Đức Phật giải thích rất là rõ ràng. Nãy giờ quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thì đó là cái khoa học mà Đức Phật nói về tiểu thế giới. Và cái nhiệm kỳ của Đức Phật cai quản như vậy là 1.000 cái thiết system như vậy nè, 1.000 cái solar system là mới vô một tiểu thế giới. Cái này là một tiểu thế giới, 1.000 cái system như vậy là tiểu thiên thế giới. Rồi 1.000 cái tiểu thiên thế giới nó vô một trung thiên thế giới. Rồi 1.000 cái trung thiên thế giới nó mới thành ra một đại thiên thế giới, là một số 1 và 9 số 0, mà nhân cho 3 lần như vậy là tam thiên đại thiên thế giới. Đó là những cái quốc độ mà Đức Phật Thích Ca ngày cứ quá độ. Bữa nay ngày nhập diệt chỗ này thì ngày bay qua chỗ khác, ngày vô ái vấn, ngày nhập diệt chỗ này ngày bay chỗ khác giáo vấn. Thành ra trong kinh Pháp Hoa, ta bỏ thân ở chỗ này để cho con của ta thấy tiết cha đã mất bảo thuốc, thành ra ta qua xứ khác để làm Phật có không. Do đó ngài còn có một danh hiệu là Thiên Bá Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiểu thầy nói cái gì chưa? Rồi bây giờ chúng ta hiểu nguồn gốc loài người rồi. Khi họ đáp lên rồi, họ thọ mạng ở cõi trời, họ xuống họ sống lâu không quý vị? Họ sống rất là lâu. Khi họ xuống đây vì thọ mạng cõi trời là họ giữ gì? Thập thiện, phải không? Ngũ giới là thập thiện. Họ rớt xuống đây rồi họ còn sống đầu tiên loài người sống 84.000 tuổi. Ví dụ thầy nói không? Cái thời đó có gì? Cái thời đó là cái thời mà đất đai thì phì nhiêu, chỉ có vài trăm ông trời xuống đi chơi thôi rồi rớt ở lại, có thần thông ở lại. Nhưng mà sao cái thời này lúc này á, mặt trời chưa có, trong kinh nói lúc này mặt trời chưa có xuất hiện, mà lúc đó chỉ có là họ sống bằng cái hào quang của họ tự phát sáng ra. Họ xuống đây họ mất thần thông không bay về được, nhưng mà thân vẫn còn phát ánh sáng chứ không sử dụng ánh sáng mặt trời. Ví dụ thầy nói không? Và cho tới một ngày nào đó ông đầu họ ăn uống thì bắt đầu cái đất nó cũng không còn tốt nữa. Họ sống một thời gian thì đất không còn tốt nữa thì sao? Bắt đầu nó sinh ra cây lúa. Mà trong thời kỳ đó họ nói cây lúa, cái hột lúa nó bằng cái bơ mình là mà sáng ra ăn thì chiều nó nở. Lý do rất là dễ hiểu. Quý vị lên cái đám rừng nào đầu tiên hồi đi kinh tế mới, là quý vị ra quý vị phát rừng đốt gãy rồi quý vị trồng vào cái mùa lúa đầu tiên á, có phải là lúa sai không? Tại vì nó màu mỡ mà làm cái mùa thứ ba thứ tư là nó thế rồi. Thành ra đầu tiên cái quả địa cầu này Phật nói nó rất là tốt. Vì sao? Chưa có loài người. Tất cả những cái tinh hoa phân từ nó còn tốt, và bắt đầu từ từ loài người sử dụng thì nó rút hết tinh hoa và nó tạo ra thực vật. Thì cái loài đó đầu tiên họ cứ sáng họ ra họ đặt lúa, là chiều nó bọc cái khác rồi, tại nó tốt như vậy. Thì loài người cũng chả có phải cày cấy gì hết. Cho tới một thời gian, một thời gian sau thì bắt đầu có một số ông trời mới bây giờ mình phải ra ăn, mà rủi ngày mai á, rồi á, bắt đầu sanh sản nhiều rồi, bắt đầu một ông trời có đẻ con đẻ cháu rồi đẻ ra thành một giống như bộ lạc rồi. Thì họ mới ra, đầu tiên họ không có cất nhà, họ mới gom lại, mới đi, họ mới thôi bây giờ mình ra mình chiếm một số, mình hái cho nhiều vô đi. Thì cái nhóm này vừa hái nhiều vô thì cái nhóm khác cũng hoảng sợ và ra hái nhiều. Thì bắt đầu khi hái nhiều như vậy sao, thì bắt đầu họ mới chặt cây và họ làm những cái kho để họ giữ. Mà như vậy là bắt đầu phá cái giới gì quý vị? Giới tham. Đầu tiên từ trên cõi trời xuống thập thiện còn nguyên vẹn, thành ra tuổi thọ cao. Mà phá một cái giới tham như vậy đó là mất đi từ 84.000 tuổi còn 74.000 tuổi. Mà bắt đầu hột lúa nó lại nhỏ đi nữa. Thì nhỏ đi nữa rồi bắt đầu sao? Ví dụ dường như ra lấy lúa của về độn rồi xong rồi, đó là bên Châu ra cũng dành rồi, bắt đầu vài bữa bút thanh dùng là họ mới chia ra họ chiếm ruộng. và chiến ruộng. Chiến ruộng là vua Yên ban đêm cũng ra gặp gặp coi như là hái trộm đem về, tức là phạm sinh tới giết trộm, giết tham rồi giết trộm. Giết trộm là người ta qua bắt hỏi anh có lấy lúa của tôi không, nói không có, thêm giới láo nữa, rồi cứ phá một giới là mất đi 10.000 tuổi. Rồi phá nhau như vậy rồi sao, bắt đầu quýnh lộn nhau là giới sát, là nhóm này đánh nhóm kia, phá thêm nữa là riết, cho tới thời Phật ra giết là còn 20.000 tuổi đó quý vị. Đó, quý vị có thấy hiểu điều nói cái gì không? Rồi cho tới cái loài người sau này đó, Phật nói khi mà loài người thọ mạng còn 30 tuổi, thì có một cái nạn đói, là nạn đói xảy ra trong 7 năm, là loài người 10 phần chết 7 còn 3. Đói xong rồi đó, thì loài người thấy mình tự nhiên sao mà chết. Mà khi người ta chết như đã vậy, bắt đầu ra sao quý vị? Thương nhau. Quý vị thử coi là bây giờ á, chúng ta qua đây lần đầu tiên mà những vị đi niên 75 á, bây giờ qua đây mà di tản đầu tiên hoặc là lấy chồng Mỹ qua đây nè, dùng nào mà có người Việt mừng không? Họ vô tỉnh mà thấy chỗ nào có người Việt là sao? Chạy lại phải không? Nhưng mà bây giờ ở lâu chỗ nào có Việt Nam là tránh phải không? Có phải không? Nhà đó dù có Việt Nam không? Thôi có Việt Nam không ở đâu. Mà hồi xưa mà mấy bà mà mới lấy chồng Mỹ mà qua đây chỗ nào thấy Việt Nam là chạy lại mừng lắm, có phải không? Thì như vậy hồi xưa cũng vậy. Mà bây giờ quý vị hiểu rồi, khi mà họ sống như vậy thì họ bắt đầu họ nói tại vì mình ác quá, bây giờ họ thương yêu, họ thương yêu, họ đùm bọc lẫn nhau thì họ lại tuổi thọ nó đứng lên thời gian. Đứng lên thời gian là bắt đầu cây trái tốt lên là sinh tật, lại là đánh giành nhau, tranh giành nhau nữa. Mà tranh giành nhau nữa thì giảm biết tới hồi mà quý vị biết còn 10 tuổi thì xảy ra một cái nạn là chiến tranh 7 năm cộng với bệnh dịch nữa, rồi người chết như đã. Mà khi chết rồi đó, chỉ có những người tu hành mà còn sót ở trên những cái đồng núi thì còn sống thôi. Thì sau cái trận 7 năm đói, 7 năm chiến tranh, 7 năm bị dịch hành, rồi tất cả bệnh dịch họ xuống trở lại. Rồi người mà còn tu hành cái thời đó, họ rút về núi họ tu rồi đó, họ ẩn trong rừng sâu đó, họ có ra họ thương nhau. Và từ đó họ thấy cái nhân quả là chết gần hết, họ mới tu. Thì bắt đầu họ giữ một giới lên á, là bắt đầu họ được tăng tuổi thọ lên một số. Rồi họ giữ riết từ từ ngũ giới rưỡi thập thiện thì tăng lên, và cứ đi chu kỳ tăng và giảm. Mà tăng riết cho tới 80.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Bây giờ chúng ta giảm riết cho tới khi 10 tuổi chúng ta chết, 4 tuổi có vợ có chồng. Ở cái Nam Diêm Phù Đề này, khi kiếp tăng đó, mà 84.000 tuổi thì loài người cao 32 mét. Loài người cao 32 mét. Mà khi còn 10 tuổi mà chết đó, loài người cao còn có 1 mét thôi. 100 năm giảm đi 1 tuổi. Thật sự bây giờ loài người không phải sống là 75-100 đâu. Đức Phật nói lấy cái này, lấy cái người sống thọ nhất và lấy cái người hiểu nhất. Bây giờ trên bàn thờ tôi nhìn nè, có người 100 tuổi mà có người trên bàn có 10 tuổi đó, thì lấy ra cái tuổi thọ trung bình là còn có 50 tuổi thôi. Ví dụ thầy nói không? Bây giờ có phải chúng ta vô trong bệnh viện ung thư rất là nhiều không? Bây giờ có những người có 30 mấy ung thư chết có không quý vị? Rồi ngay cả hồi xưa đó, 70-80 tuổi chưa tiểu đường, bây giờ 25-30 tuổi tiểu đường nhiều không? Như vậy là càng ngày lôi người chúng ta càng đi tới chết. Họ có thể không tin. Đức Phật nói sau này là con biết nhỏ 10 tuổi nó sanh được mà mình không có tin. Cách đây mà 20 năm hồi Việt Nam, nhưng mà bây giờ thầy tin rồi đó. Con nít nghĩ 13 tuổi sinh con được không quý vị? 11 tuổi nó sanh con được rồi. Mà tới thời cháu của tụi con á, trở như cái thời con bé đó lớn mà coi như con trở thành bà cố rồi, nó là nó 19 tuổi là nó đã học được cái chuyện mà trong trường nó đã dạy tầm 7 tầm 3 rồi. Thì quý vị thấy như vậy mà càng sanh con sớm thì nó càng giảm thọ thôi chứ không có gì nữa, có phải không? Thì Đức Phật đã thấy rõ hai cái thuyết mà vũ trụ quan về cái nhà khoa học và ngày hôm nay về vũ trụ quan của Phật giáo, nó có những điểm tương đồng là cũng lấy mặt trời làm chuẩn. Và chúng ta nói bên nhà Phật thì có một mặt trời, có một mặt trăng, có 4 cái quả địa cầu, tức là tứ bộ châu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu và Bắc Tô Lô Châu. Nhưng mà trong cái thái dương hệ của bên Tây Phương, của các nhà khoa học thì nói hoài qua mặt trời còn có mười mấy cái hành tinh bay xung quanh và nhiều cái tiểu tinh, tiểu vệ tinh bay nữa, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói còn nhiều cái mà không có được người mà không nói đến. Và quý vị nhìn để mà thấy, đó là một cái điểm mà thầy cần nêu ra, đây là một phần nhỏ trong cái vũ trụ quan của Phật giáo. Và quý vị biết, khi loài người mà sanh trưởng ở cái trái này mà khi họ phát sinh như thế nào trong những bài pháp khác thầy sẽ nói. Khi chúng ta mà sắp lâm chung, chúng ta sẽ thấy những cái triệu chứng gì mà chúng ta sẽ được sanh trở lại cái quả địa cầu này. Chúng ta sẽ thấy những triệu chứng gì mà chúng ta sẽ sanh vào cái quả địa cầu Tây Ngưu Quán Châu. Chúng ta sẽ thấy những triệu chứng gì mà chúng ta sanh về Bắc Phú Lô Châu. Chúng ta sẽ thấy những triệu chứng gì để sanh về Đông Thắng Thần Châu. Là bốn cái này là có lời người ở. Rồi thầy sẽ có những bài pháp tới, thầy sẽ giảng về cái núi Tu Di, rồi cõi trời tứ thiên dương, khi thắt sanh về đó họ sống như thế nào, cõi trời đau lợi mà sống như thế nào. Nhưng mà bữa nay thầy chỉ trả lời một câu hỏi của một cái vị là vũ trụ quan của Đức Phật và vũ trụ quan của bên Công giáo, nó có giống nhau thì nó hoàn toàn sai biệt. Đức Phật nói, hỏi các bạn người vừa rồi người từ đâu mà đến, Phật nói bây giờ nếu chỉ một cái cây kiểm ở trong cái về tỉnh xá Kỳ Hoàng, chỉ một cái cây mà rừng, một cái cây chuối trong tỉnh xá Kỳ Hoàng từ đâu đến, Phật có thể nói được. Do ai cấp, do ông bà cấp cô độc cúng, do bà cờ ma cúng, nhưng mà chỉ nguyên một cái rừng rậm hỏi tất cả cái đường này từ đâu đến, Phật không trả lời được. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì hằng hà sa số thế giới này hoại thì thế giới đi còn, thế giới đi còn, thế giới kia hoại, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà Đức Phật không nói là giống như lời người bắt nguồn từ đâu, mà Phật nói là vô tận, nguyên một cái vòng tròn như vậy. Quý vị hỏi cái điểm nào từ đầu, Phật không nói được cái điểm đầu. Ở trong nhà thầy bây giờ trong cái chùa này hỏi cái bình phong thì từ đâu đến, thầy trả lời được. Nhưng mà giả sử lên cái vườn hoa của ở bên gì đó Victoria Bạc, thầy hỏi cái nguyên cái vườn hoa của Canada này, những cái bông thì từ đâu đến, không ai giải thích được, có phải không quý vị? Nó là hằng hà sa số, nó vô thủy mà vô chung. Đó, đó là một cái điểm thầy chỉ nói sơ về cái tiểu vũ trụ và cái thế giới mà chúng ta đang ở. Tại vì cái bài pháp này nó dài lắm, thầy không thể nói hết. Đó là một câu trả lời thôi đó quý vị. Bây giờ một câu trả lời nữa. Email này December 2, 2008. Hỏi vợ chồng con có tỉnh một vị sư người Tây Tạng, xin cho con miễn nói pháp hiệu của ngài. Ngài được công nhận là một vị Lạt Ma Thái Sanh. Dân chúng Tây Tạng rất kính trọng ngài, và vợ chồng con tu theo mật tông, cho nên cũng rất kính trọng ngài. Cách đây không lâu vợ chồng con có tỉnh ngài về nhà thuyết pháp. Con có hỏi ngài như sau: vợ chồng con thường hay khắc khẩu gây gỗ hoài, xin ngài có phương pháp gì giúp cho vợ chồng con hết sân si hòa thuận với nhau hay không? Thì ngài im lặng một hồi rồi nhìn ra phía sau vườn của nhà con, gặp lúc có hai anh gardener làm vườn á, đang cắt cỏ cho con và dọn rác cho con, và nói như sau: nếu vợ chồng con muốn hết gây gỗ thì hãy nhờ hai ông đang làm vườn ở phía sau đó giúp cho. Lúc đó con mới nghĩ chắc là ngài Lạt Ma này có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, biết được hai anh làm vườn này biết xem địa lý phong thủy, cho nên con mới chạy ra mời hai anh vào nhà uống nước và hỏi: ông sư Tây Tạng nói hai anh biết xem địa lý, vậy cái vườn phía trước của chồng tôi design lên kép và cái vườn phía sau nhà là do tôi design, có gì phạm địa lý mà hai vợ chồng tôi cứ bị gây gỗ hoài? Hai anh làm vườn lắc đầu và nói: chị làm rồi, nếu tôi biết nghề địa lý thì đâu có làm nghề cắt cỏ đổ rác cho khổ thân như vậy. Con quá thất vọng với vị sư Tây Tạng này, có lẽ là giả bộ tái sinh phải không? Cho nên giảng pháp gì mà kỳ quá, xin thầy khai thị. Tức là cái bà này bả là một người tu theo mật tông, bả ái mộ một cái vị Lạt Ma mà thầy tạm không nói tên. Là một vị này là nói một trong những vị tái sinh mà là đệ tử của Phật thời và còn đại thế. Mời về nhà rồi nói: tụi con sao mà gây gỗ hoài, nhờ ngài coi dùng coi có công chú Áo Mani Bát Nghi Hồng câu nào để cho nó hết gây. Thì ổng nhìn ra có ông làm vườn gardener, ổng kêu hai đó vô, chỉ hai ông đó là biết. Thì cái bà này bà hiểu lầm, bà tưởng là ông này ổng có tha tâm thông tải mà tái sinh mà, chắc là một trong hai tên này biết địa lý. Thì nói vậy với tôi có hai cái vườn, một cái vườn á là phía trước là ông xã tôi design, cái vườn phía sau là tôi, có cái hòn nông bộ, có cái nào phạm địa lý không anh chỉ dùng. Ông thầy Đạt Ma này ông chỉ, thì hai người nói: nếu mà tôi biết cái nghề này tôi đâu đi cắt cỏ cho nó khổ, phải không quý vị? Thì như vậy á, hai người này nó bất mãn quá, và hai vợ chồng này mới coi như là không còn quý trọng cái vị Đạt Ma này nữa, và nói với thầy là có lẽ hai ông Đạt Ma này là dởm. Quý vị có nghĩ có dởm không?
Dạ không vậy.
Như vậy ai hiểu được cái quyền nghĩa của vị Đạt Ma này? Có ai hiểu không? Có ai hiểu không? Diệu Niệm, Thanh Phúc, không? Rất là dễ hiểu đó. Tại quý vị ưa nghĩ cái sâu xa trên trời không, mà nếu quý vị nhìn kỹ ra, nhìn bằng cái
ra lời.
Hả? Dạ.
Cái nhiệm vụ của người Gardener là cái người đó có cái bộ phận là bảo vệ cái vườn hoa làm sao cho nó gọn và biết tỉa, biết cắt.
Ông đưa cái này cho bác bắt đường đi. Này. Trả lời đi chú ơi, thiện hiếu.
Bầu hoạt kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Theo ý của con á, thì bị nhà sư muốn ám chỉ là nhờ cái người Gardener đó để hướng dẫn cho cặp vợ chồng này tu sửa làm sao giống như cái nhiệm vụ của người Gardener là, tức là cắt tỉa đi những cái cây cành xấu, những cái để mà nó làm cho cái vườn vườn nó đẹp hơn. Thì đó là vấn đề mà là tu sửa và tỉa đi những cái cành xấu, những cái thói hư tật xấu, để từ đó thì vợ chồng có thể được vui vẻ tha thứ cho nhau. Thì cái con có nghĩa là như vậy.
Vô bằng cảm ơn. À, cái gì nghĩ thấy đủ chưa?
Teamwork
hả?
Teamwork
hả?
Phải, thầy chỉ làm công chuyện hoạt động năng lực thì không, mình không có gây lộn.
Ồ, tức là ông biểu ra đừng có thuê cắt cỏ nữa, mà ra hai vợ chồng cắt cỏ là hết sức rồi, mình khỏi dây phải không? Còn ai nữa? Rồi đưa cho dự niệm con, nhờ mời chú Tiểu Minh Châu chạy qua con.
A Di Đà Phật, bậc thầy, di thưa đại chúng, thầy dự niệm nghĩ là cái này, cái hai vợ chồng mà gây lộn với nhau hoài á, tại vì mỗi người thấy một cái nhã riêng của mình sao, thành thử ra bây giờ mình dẹp bỏ cái nhã đi thì đương nhiên là mình hết các cái lợi.
Nhưng mà tại sao ông lại chỉ ra nhờ hai ông gia đình ở này nè?
Dạ, hai ông gia đình đó, ông ý muốn nghĩ cái quyền nghĩa đó, thì muốn chỉ rằng hai ông gia đình đó thì cũng như ý chú Đường đã nói đó thầy.
Phải cắt tỉa không?
Cắt tỉa, bỏ những cái mà mình...
Cái xấu phải không?
Cái xấu của mình, cái ngã của mình quá đó, mà hay nghĩ cái này hay, cái kia hay đó thầy. Thành thử ra hai vợ chồng hay chống đối với nhau.
Rồi, nãy giờ đó, quý vị có thấy là khi chúng ta trả lời câu hỏi, chúng ta thường sử dụng cái tâm phân biệt để mà vọng tưởng, tức là mỗi người có cái tưởng riêng, phải không? Nhưng mà khi nào chúng ta sử dụng cái trực giác á, tức là cái thấy cái nghe, mà đừng có qua cái tâm phân biệt, thì quý vị sẽ thấy rõ lắm, vấn đề nó đơn giản mà không phải rất rối như quý vị nghĩ. Có ai bổ túc nữa không? Không bổ túc thầy nói ha. Có phải là nhìn ra ngoài thì bà này nó nói là ông xã tôi là design một cái cánh giường phía trước phải không? Và tôi thì design cái giường phía sau, coi có cái gì sai không? Có phải là cái sân đằng trước á, là sân của ông xã, mà cái sân đằng sau là cái sân bà xã? Ý cái ông Tây Tạng này, ông nói là cái sân của hai người bự quá đi. Hiểu không? Cái sân nó quá bự đi chứ không có gì hết à. Tại vì cái sân bự quá mới thuê người ta làm giường, mà cái sân nó nhỏ chút thì đâu có gây. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái sân quá bự. Dùng trực giác nhìn một sự việc. Tại vì thầy nghĩ một cái vị lạc ma mà được kính trọng không phải là một cái người mà họ nói câu gì mà không có trong đó. Họ nói đơn giản thay vì họ nói sân gì mít lòng. Có phải là cái sân của Diệu Phước là phía trước bự, mà cái sân của ông Randy phía sau cũng bự, phải không? Mà cái sân nó bự quá thì nó thấy người ta cắt. Bây giờ cái sân nhỏ, cái sân ít lại đâu có gây thôi. Ý ông nói là sân si đó. Có đồng ý với thầy không? Đó là thầy nhìn như vậy thôi, chứ không phải là cái gì hết. Cái sân lớn hả? Thành ra cái những cái vị mà Tây Tạng đó, thầy nói đi cho cái bà này, bà trở lại kính trọng cái vị thầy này, chứ không phải là một cái vị tái sinh mà họ thuộc loại dởm đâu. Họ nói ít lắm, chứ họ mới nói như thầy núi mà nói dài dòng cho quý vị, mà họ nói câu nào là phải nghĩ câu đó, phải không? Cái sân trước là của ông xã tôi design, cái sân sau là của tôi design. Có phải là cái sân rộng là sân si nhiều? Ông dùng chơi chữ đó, mà cái ông Tây Tạng này ông biết tiếng Việt luôn. Ông sư này lại nói chuyện, tôi hỏi với cô đó là nói tiếng Việt hay là nói tiếng Mỹ? Nói sư này nói tiếng Việt luôn, tức là ông chơi chữ đó. Đó. Rồi, thầy chỉ trả lời hai câu hỏi thôi, để thầy đi vào bài pháp thì mất thời giờ, bữa nay không có trả lời nhiều được. Con bị mất số gì đó con?
Mất cái
thầy không biết, coi chừng nó rớt mạng cho âm thanh. À, nó rớt mạng, có thể rớt mạng. Bây giờ thì trở vô cái vấn đề chính của bài pháp là cái đau khổ từ đâu mà ra.
Quý vị biết chúng ta có mấy cái khổ tất cả quý vị? Hả? 8 cái khổ căn bản, tức là bát khổ. 4 cái khổ, 4 cái khổ nào là thuộc về khổ thân, mà 4 cái khổ nào thuộc về khổ tâm?
Sanh lão bệnh tử là thân.
Sanh lão bệnh tử là thuộc về thân khổ. Ái biệt ly là tâm khổ. Cầu bất đắc là tâm khổ. Quán tánh hội là tâm khổ. Rồi ngũ ấm, hưng thạnh, xí thạnh khổ. Ngũ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hưng thịnh của mình. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ giả sử như chú Minh Hạnh này nè, chú gặp một cô gái nào đẹp, tức là cổ bám vào sắc, về cái chú mới tưởng tượng ra, thì chú ngủ không được, có phải khổ không? Có phải không? Cái đó thuộc về khổ gì? Khổ tâm. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị, trong này đó, cái thân khổ thì Đức Phật vẫn có bị thân khổ. Ngài vẫn bị bệnh, Ngài vẫn bị già, Ngài vẫn bị chết. Nhưng mà Ngài khác chúng ta là Ngài không có khổ tâm. Mà chúng ta đó thì vừa khổ thân mà vừa gì? Mà khổ thân mà là còn là tuổi thân nữa hả Diệu Phước? Mình có nhiều cái khổ lắm. Thật ra bây giờ đó, nếu Đức Phật mà sanh tại cái ở thế kỷ này là Phật nói là bát vạn cái khổ lực, 8 vạn 4 ngày cái khổ, chứ không phải có 48 cái khổ. Nhưng bây giờ nè, bây giờ thầy hỏi là bắt đầu từ trong bụng mẹ đứa nhỏ nó có khổ không? Hả? Từ trong bụng mẹ cấn bào thai là đứa nhỏ bắt đầu có khổ cái gì quý vị? Khổ thân trước đã. Khổ thân trước đã. Cái tâm thì nó chưa biết cái gì. Nhưng mà bắt đầu khi mà đứa nhỏ từ khi lọt lòng mẹ cho tới khi mà nó 1 tuổi, nó có khổ không quý vị? Nó khổ vì thân là sao? Tả ướt nè, ọc sữa nè, bị mọc răng nè, bị nóng lạnh nè, bị bệnh nè, bị đói, bị khát. Cái đó là thuộc về khổ gì? Khổ thân. Nhưng mà khổ tâm là sao? Nó có khổ tâm không? Có. Quý vị có con mà sao quý vị không thấy rõ? Cầu bất đắc nó đang được. Nghĩa là bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ đây, nghĩa là Minh Châu này lúc đó đang được Diệu Hương nằm cà lắc ẩm vậy, rồi ông nội ẩm nè, phải không? Rồi như vậy rồi cái ngày nào đó, dụ như là Diệu Hương niệm Phật rồi sẽ dục xuất đựng tập nó hư, thì lúc đó là sao? Nó cầu bất đắc. Có phải đứa nhỏ đòi mẹ ẩm không được phải không? Là bắt đầu cầu bất đắc rồi. Đứa nhỏ đầu tiên nó không biết cái chuyện mà ẩm đâu. Nhưng mà quý vị đem lại cho dì ẩm, cậu ẩm, mợ ẩm, cháu ẩm, thì thời gian sao? Nó quen cái hơi im ấm rồi, tức là nó muốn được lắc, được ru. Cái người nào mà vừa ẩm, vừa lắc, vừa dày, vừa bú là sao? Là khổ ải.